Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 3 tháng 12 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các giới chức chính quyền cùng với ngoại giao đoàn Uganda. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, Câu chuyện gia đình và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Đẹp thấy bước chân người đi loan báo tin mừng, người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới. Trời xanh bao la, gió cao ý a lông, ngại chi sương gió xa gì gian địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui. Hành trang mang theo chiếc gậy của kẻ lữ hành, không mang bao bì, không mang bạc tiền của nhân thế. Người ra đi không lẽ loi cô đơn, mỗi bước chân đi hay mỗi chặng đường vẫn hằng có thánh thần phụ bóng. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 16, từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi. Có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Quý vị và các bạn thân mến! Đoạn tin mừng quý vị vừa nghe là đoạn cuối của tin mừng theo Thánh Marco. ghi lại chỉ thị cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi lên trời. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Không chỉ sai các môn đệ ra đi rao giảng, mà Chúa Giêsu còn tích cực hỗ trợ những sứ giả loan báo tin mừng này bằng những dấu lạ kèm theo, như trừ được quỷ, nói tiếng lạ, đặt tay chữa bệnh, vân vân. Và các tông đồ đã làm theo chỉ thị đó với lòng nhiệt thành, rao giảng tin mừng khắp nơi và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Thánh Phaolô đã nhận thấy tầm quan trọng và sự cần thiết phải thực thi chỉ thị của Chúa Giêsu, nên ngài đã thốt lên trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô như sau: Thưa anh em, đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Và Thánh Phaolô đã nhiệt tâm thực hiện chỉ thị ấy suốt cuộc đời, ở nhiều nơi, bằng cả mạng sống của mình. Và Thánh Francisco Xavier, mà giáo hội mừng kính hôm nay, và cũng được giáo hội đặt làm bổn mạng của các sứ truyền giáo, cũng nhận thấy tầm quan trọng và sự cấp bách thực thi chỉ thị của Chúa Giêsu như Thánh Phaolô, nên đã hăng say rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu khắp mọi nơi. Vì thế, Thánh Francisco Xavier cũng được mệnh danh là Phaolô của thế kỷ thứ 16. Thánh Francisco đã miệt mài với sứ mạng loan báo tin mừng. Lòng hăng say nhiệt thành của Thánh Francisco mạnh mẽ đến nỗi ngài quên cả bản thân mình để cho nhiều người được hạnh phúc. Đâu đâu ngài cũng nghe tiếng thúc bách của các linh hồn Ấn Độ, Ma Cao, Nhật Bản, Trung Hoa cũng nằm trong trí óc và hiện ra trước mắt ngài. Ngài đi mãi, đi hoài không mệt mỏi, không lo âu, sợ sệt hay do dự. Đi đến đâu, ngài luôn lo lắng ơn cứu độ cho những con người chưa nhận biết Chúa và nhận thấy cần phải kêu gọi mọi người ra sức truyền giáo. Nên trong thư gửi cho Thánh Y Nhã, Thánh Nhân đã viết rằng, có rất nhiều người tại những nơi này hiện giờ chưa trở thành người có đạo, chỉ vì thiếu người làm cho họ nên người có đạo. 11 năm ròng rã loan báo tin mừng, cuộc đời Thánh Nhân là một cuộc hành trình dài không ngừng. Ngài lúc nào cũng được thúc bách bằng tấm lòng nồng cháy các linh hồn. Ngài đã đem không biết bao nhiêu người về với Chúa, với giáo hội. Ngài có lòng khiêm nhượng tuyệt đối. Chúa đã giúp Ngài bằng nhiều phép lạ phi thường vì lòng nhiệt thành hăng say của Ngài đối với các linh hồn, như Chúa Giêsu đã hứa trong bài tin mừng. Lạy Thánh Francisco Xavier, Ngài đã ý thức được tầm quan trọng chỉ thị của Chúa Giêsu và mong mắn ra đi thi hành ở nhiều nơi. Xin giúp chúng con cũng ý thức được tầm quan trọng ấy và ban cho chúng con ơn nhiệt thành, lòng quảng đại và tinh thần truyền giáo, để chúng con đem nhiều người về với Chúa và với giáo hội. Amen.
Đẹp thấy bước chân người đi loan báo tin mừng, người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới. Trời xanh bao la, gió cao ý a lông mông, ngại chi sương gió xa gì gian khổ đường xa. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu, đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin liên quan đến giáo hội tại Việt Nam. Hai giám mục Việt Nam dự đại hội thứ 19 của Bộ Truyền giáo. Bộ Truyền giáo nhóm đại hội lần thứ 19 từ ngày 30 tháng 11 đến ngày mùng 3 tháng 12 năm 2015. Và trong số các tham dự viên có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng giám mục Hà Nội, và Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng giám mục giáo phận Sài Gòn. Đại hội của Bộ Truyền giáo tiến hành 3 năm một lần, và lần này có chủ đề là Ý thức giáo hội và sứ mạng truyền giáo cho dân ngoại. Việc phục vụ của Bộ Truyền giáo dành cho các giáo hội trẻ, 50 năm từ sau sắc lệnh Ad Gentes của Công đồng chung Vatican II. Tham dự đại hội với quyền bỏ phiếu, có các thành viên của Bộ, gồm 30 hồng y, 8 giám mục và 2 linh mục. Trong đó có cha Adolfo Nicolas Pachon, bề trên tổng quyền dòng tên. Ngoài ra có các vị tổng thư ký của Bộ và một số chuyên gia cố vấn. Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân và Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Độc tham dự với tư cách thành viên của Bộ. Đảm trách các bài thuyết trình gợi ý cho 4 ngày đại hội, có Đức Hồng Y Tarsisio Bertone, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh, nói về ý thức giáo hội và khả năng truyền giảng tin mừng trong các giáo hội trẻ. Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, nói về hoạt động truyền giáo cho dân ngoại trong các giáo hội trẻ. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Giampiero Loder, Giám đốc Trường Ngoại giao Tòa Thánh, nói về mong đợi của các giáo hội trẻ nơi các việc phục vụ của Bộ Truyền giáo và các hội giáo hoàng truyền giáo. Sau các bài thuyết trình trên đây, các tham dự viên sẽ thảo luận trong các nhóm nhỏ để đưa ra những đề nghị cụ thể. Trong ngày họp cuối cùng mùng 4 tháng 12, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Theo thông cáo của Liên Tu sĩ Roma, nhân dịp đến Roma, lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày mùng 6 tháng 12, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân sẽ nhận nhà thờ hiệu tòa của Ngài do Đức Thánh Cha chỉ định trong buổi lễ phong hồng y ngày 14 tháng 2 năm 2015 tại Vatican. Đó là nhà thờ Thánh Thomas Tông Đồ, một giáo xứ tân lập ở ngoại ô Roma. Ngoài cha sở Stefano Bianchini, giáo xứ còn có 4 linh mục phụ giúp. Đây là lần đầu tiên thánh đường này được một vị hồng y hiệu tòa. Đức Tổng giám mục Bùi Văn Độc và Liên Tu sĩ Roma cũng sẽ hiện diện trong thánh lễ này. Tin Bangui, Cộng hòa Trung Phi. Thánh lễ cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Phi Châu. Sáng 30 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ trong chuyến viếng thăm của Ngài tại Phi Châu và lên đường trở về Roma. Thánh lễ bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi sáng tại trung tâm thể thao Barthélemy Boganda ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 30 giám mục và hàng trăm linh mục. Trong số những người hiện diện cũng có bà Tổng thống lâm thời Catherine Samba Panza. Boganda là tên linh mục công giáo bản xứ đầu tiên tại Trung Phi, thụ phong hồi năm 1938. Sau này, cha đã hồi tục năm 1950 và trở thành tổng thống trong một thời gian ngắn khi Trung Phi được độc lập năm 1960. Boganda được xem là vị lập quốc, và ngày qua đời 29 tháng 3 của vị này cũng là lễ quốc khánh của Cộng hòa Trung Phi. Trong bài giảng thánh lễ bằng tiếng Ý và được dịch từng đoạn ra tiếng địa phương, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy thực hành lời dạy của Chúa Giêsu với các môn đệ. Hãy sang bờ bên kia, vượt thắng những khó khăn và đau khổ trong niềm tín thác. Ngài nói, thật là tốt đẹp, nhất là trong thời kỳ khó khăn, khi những thử thách và đau khổ không thiếu, khi tương lai bất định và ta cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. thật là tốt đẹp quây quần quanh Chúa, như chúng ta đang làm hôm nay, để vui hưởng sự hiện diện của Chúa. Đời sống mới và ơn cứu độ Chúa đề nghị cho chúng ta, như bờ bên kia mà chúng ta phải hướng tới. Bờ bên kia chắc chắn là đời sống vĩnh cửu, là trời nơi chúng ta được chờ đợi. Cái nhìn này hướng về thế giới tương lai luôn nâng đỡ lòng can đảm của các tín hữu Kitô, những người nghèo nhất, bé nhỏ nhất trong cuộc lữ hành trần thế của họ. Cuộc sống vĩnh cửu ấy không phải là một ảo tưởng, không phải là một sự trốn chạy trần thế. Đó là một thực tại quyền năng kêu gọi chúng ta và đòi chúng ta dấn thân trong sự kiên trì, tin tưởng và yêu thương. Đức Thánh Cha cũng nói với các tín hữu Công giáo Trung Phi rằng, tôi muốn cùng với anh chị em cảm tạ Chúa từ bi vì tất cả những gì Chúa ban cho anh chị em, những gì là đẹp đẽ, quảng đại, can đảm trong các gia đình và cộng đoàn của anh chị em, trong những biến cố xảy ra tại đất nước anh chị em từ nhiều năm nay. Nhưng thực sự là chúng ta chưa đi tới đích. Chúng ta còn như ở giữa dòng sông. Chúng ta phải can đảm quyết định với một quyết tâm truyền giáo được đổi mới, đi sang bờ bên kia. Mỗi Kitô hữu phải liên tục đoạn giao với những gì là con người cũ còn ở trong mình, con người tội lỗi, và luôn sẵn sàng thức tỉnh đối với tiếng gọi của ma quỷ và những gì nó hành động trong thế giới chúng ta và trong những thời kỳ xung đột, oán thù và chiến tranh. Nó muốn đưa chúng ta tới ích kỷ, co cụm vào mình và nghi kỵ, bạo lực và bản năng tàn phá, bỏ rơi và bóc lột những người yếu thế nhất. Quỹ Thánh Lễ, Đức Tổng Giám mục Giordani Nazabalenga của giáo phận Thủ đô Bangui, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Phi, đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha. Ngày gọi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là những ngày chắc chắn được ghi vào tâm hồn chúng con, cũng như vào lịch sử đất nước chúng con. Cuộc tông du của Đức Thánh Cha chắc chắn đánh dấu khởi đầu một giai đoạn mới cho toàn dân Trung Phi. Mặc dù có những cuộc khủng hoảng quân sự và chính trị, với những hậu quả kèm theo là các vụ ám sát, tàn hại và phá hủy, nhưng mối quan tâm mục vụ của Đức Thánh Cha đối với chúng con là một dấu chỉ hy vọng. Đức Tổng Giám mục đã giới thiệu 3 bức tranh mà Cộng đoàn Công giáo Trung Phi tặng Đức Thánh Cha, được làm bằng gỗ và những cánh bướm, 2 bức tượng bằng gỗ mun, và Đức Thánh Cha tặng mỗi giáo phận Trung Phi một mặt nhật mình Thánh Chúa để dùng trong việc chầu thánh thể liên lỉ. Trước khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ Thánh Andrei Tông Đồ, bổn mạng giáo hội chính thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ, và nói, trong ngày lễ kính Thánh Andrei, từ đây, nơi con tim của Phi Châu, tôi muốn ngỏ lời với người anh em rất yêu quý của tôi, Bartolomaios, Thượng Phụ Chung. Tôi cầu chúc ngài hạnh phúc và tình huynh đệ. Tôi cầu xin Chúa chúc lành cho các giáo hội anh em của chúng ta. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha ra phi trường cách đó 5 cây số để đáp máy bay trở về Roma. Và sau hơn 6 tiếng đồng hồ, ngài đã trở về tới phi trường Ciampino ở Roma lúc gần 7 giờ tối ngày 30 tháng 11 cùng ngày. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 27 tháng 11 vừa qua, ngày đầu tiên viếng thăm Uganda, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm xã giao Tổng thống Uganda tại tòa nhà chính phủ lúc 17:30. Và sau đó gặp gỡ các giới chức chính quyền cùng với ngoại giao đoàn lúc 18 giờ tại hội trường của tòa nhà chính phủ. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha khuyến khích họ hãy quản lý đúng đắn và minh bạch, phát triển con người toàn diện, phân phối khôn ngoan và công bằng những của cải mà tạo hóa đã rộng rãi ban tặng. Về các vị tử đạo nổi tiếng của Uganda, Đức Thánh Cha nói, các ngài nhắc nhở chúng ta về vai trò đã và vẫn luôn quan trọng của đức tin, lòng ngay thẳng và sự dấn thân vì công ích trong đời sống văn hóa, kinh tế và chính trị của đất nước này. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi Uganda đã thể hiện một mối quan tâm đặc biệt đối với việc tiếp nhận người tị nạn. Đó chính là một phép thử về tính nhân loại của chúng ta, về sự kính trọng phẩm giá con người và nhất là về tính liên đới của các anh chị em đang túng quẫn của chúng ta. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn bài phát biểu của Đức Thánh Cha. Kính thưa Tổng thống, kính thưa các thành viên trong chính phủ, kính thưa các thành viên trong ngoại giao đoàn, thưa quý anh em giám mục, thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị đã nồng nhiệt chào đón tôi và tôi rất vui khi được đến đất nước Uganda. Chuyến viếng thăm của tôi đến đất nước của quý vị chủ yếu nhằm kỷ niệm 50 năm ngày tuyên thánh cho các vị tử đạo của Uganda do người tiền nhiệm của tôi là Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Nhưng tôi hy vọng sự hiện diện của tôi ở đây cũng sẽ được xem như là một dấu hiệu của tình bạn, lòng kính trọng và khích lệ cho tất cả các công dân của quốc gia vĩ đại này. Các thánh tử đạo, công giáo cũng như anh giáo là những anh hùng quốc gia thật sự. Các ngài làm chứng cho những nguyên tắc thể hiện trong châm ngôn của Uganda, vì Thiên Chúa và vì Tổ quốc tôi. Các ngài nhắc nhở chúng ta vai trò đã và vẫn luôn quan trọng của đức tin, lòng ngay thẳng và sự dấn thân vì công ích trong đời sống văn hóa, kinh tế và chính trị của đất nước này. Các ngài cũng nhắc nhở chúng ta rằng, mặc dù theo những tín ngưỡng và niềm tin khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều được mời gọi tìm kiếm sự thật, làm việc cho công lý và hòa giải, cũng như lòng tôn trọng, bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau như những thành viên trong cùng một gia đình nhân loại. Những ý tưởng cao cả ấy đặc biệt cần phải có nơi những người như quý vị, là những người có trách nhiệm bảo đảm sự quản lý đúng đắn và minh bạch, sự phát triển con người toàn diện, tham gia rộng rãi vào đời sống quốc gia, và cũng như phân phối khôn ngoan và công bằng những của cải mà tạo hóa rộng rãi ban tặng vùng đất này. Chuyến viếng thăm của tôi cũng nhằm mục đích thu hút sự chú ý tới toàn thể châu Phi, nơi những hứa hẹn, hy vọng, những đấu tranh và thành công của châu Phi. Thế giới nhìn vào châu Phi như lục địa của hy vọng. Quả vậy, Uganda đã được Thiên Chúa chúc phúc với các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú mà quý vị được mời gọi làm người quản lý có trách nhiệm. Nhưng trên hết, quốc gia này đã được chúc phúc qua các cư dân của nó, những gia đình vững mạnh, những người trẻ và người cao niên. Tôi nóng lòng chờ mong gặp gỡ các bạn trẻ vào ngày mai để có những lời cổ vũ và khích lệ dành cho họ. Điều quan trọng là chúng ta cho họ niềm hy vọng, cơ hội học tập và một công việc có thù lao, và nhất là cơ hội tham gia trọn vẹn vào đời sống của xã hội. Nhưng tôi cũng muốn nói đến phúc lành của quý vị là những người cao niên. Họ là những ký ức sống động của mỗi dân tộc. Sự khôn ngoan và kinh nghiệm của họ phải luôn được xem như là chiếc lá bàn, giúp cho xã hội tìm ra hướng đi đúng đắn trước những thách đố hiện nay, bằng sự liêm chính, khôn ngoan và tầm nhìn xa. Nơi đây, tại Đông Phi, Uganda đã thể hiện một mối quan tâm đặc biệt đối với việc tiếp nhận người tị nạn, giúp họ xây dựng lại cuộc sống trong an toàn và ý nghĩa của phẩm giá bắt nguồn từ cuộc sống đạt được bằng lao động chân chính. Thế giới chúng ta là nạn nhân của chiến tranh, bạo lực và nhiều hình thức bất công, đang có những làn sóng di dân chưa từng thấy. Cách chúng ta đối xử với di dân là một phép thử về tính nhân loại của chúng ta, về sự kính trọng phẩm giá con người, và nhất là về tình liên đới với anh chị em đang túng quẫn của chúng ta. Mặc dù chuyến viếng thăm của tôi ngắn ngủi, nhưng tôi hy vọng sẽ khích lệ nhiều nỗ lực đang được thực hiện nhằm chăm sóc những người nghèo, các bệnh nhân và những người đang gặp khó khăn cách nào đó. Chính qua những dấu chỉ nhỏ bé này mà chúng ta thấy được tâm hồn thật sự của một dân tộc. Theo nhiều cách, thế giới chúng ta đang trở nên ngày càng nhỏ đi. Nhưng đồng thời chúng ta lại lo lắng nhìn thấy sự toàn cầu hóa của một nền văn hóa dùng xong quăng bỏ, làm cho chúng ta trở nên mù quáng đối với các giá trị tinh thần, làm cho con tim chúng ta trở nên chai cứng trước nhu cầu của người nghèo, và cướp mất niềm hy vọng của những người trẻ của chúng ta. Tôi vui mừng gặp gỡ quý vị và dành thời gian này với quý vị. Tôi cầu xin cho quý vị và mọi người Uganda yêu quý luôn tỏ ra xứng đáng với những giá trị đã đào luyện nên tâm hồn của đất nước quý vị. Xin phúc lành của Chúa luôn tuôn đổ dồi dào trên tất cả quý vị.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Theo Chúa Kitô lần này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần 3 của huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô do Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai ban hành. Chiêm ngưỡng khuôn mặt của Đức Kitô. Con đường mà đời sống thánh hiến được mời gọi đi theo khi khởi đầu ngàn năm mới được hướng dẫn bởi việc chiêm ngưỡng Đức Kitô, cái nhìn của chúng ta hơn bao giờ hết chăm chú vào khuôn mặt của Đức Chúa. Nhưng ta chiêm ngưỡng cách cụ thể khuôn mặt Đức Kitô ở đâu? Có vô vàn sự hiện diện cần được khám phá ra theo những cách thức luôn luôn mới mẻ. Đức Kitô thực sự hiện diện trong lời của người và trong các bí tích, đặc biệt trong bí tích thánh thể. Đức Kitô sống trong giáo hội, người làm cho mình hiện diện trong cộng đoàn những người tụ họp vì danh người. Người đứng trước mặt chúng ta trong mọi người, đồng hóa cách đặc biệt với những người bé nhỏ, người nghèo, người đau khổ và người đang thiếu thốn nhất. Người gặp gỡ chúng ta trong mọi biến cố vui buồn, trong thử thách hay trong niềm vui, trong đau khổ hay trong bệnh tật. Thánh thiện là hoa quả của cuộc gặp gỡ với người trong nhiều cách thể hiện diện, qua đó chúng ta có thể khám phá khuôn mặt của người như là con Thiên Chúa, một khuôn mặt đau khổ và đồng thời khuôn mặt của đấng phục sinh. Như người đã làm cho mình hiện diện trong cuộc sống hàng ngày, người vẫn còn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của ngày hôm nay, nơi người tiếp tục bày tỏ khuôn mặt của người. Muốn nhận ra người thì cần đến một cái nhìn đức tin, cái nhìn có được nhờ đọc lời Chúa, nhờ cầu nguyện và trên hết nhờ thực thi bác ái, bởi vì duy tình yêu mới giúp hiểu biết trọn vẹn mầu nhiệm. Chúng ta có thể nhắc lại một vài nơi chốn đặc biệt mà ta có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt Đức Kitô để canh tân việc dẫn thân vào đời sống theo Thánh Linh. Đây là những lộ trình của một linh đạo được sống, một dẫn thân ưu tiên trong thời đại này, bằng cách nắm lấy cơ hội đọc lại trong đời sống, trong những kinh nghiệm hàng ngày, những phong phú thiêng liêng của đoàn sủng riêng, qua việc tiếp xúc lại với những nguồn mạch làm nảy sinh nhờ kinh nghiệm Thánh Linh của các vị sáng lập, tia sáng của đời sống mới và những công việc mới. Những cách đọc lại tin mừng riêng biệt được tìm thấy trong mọi đoàn sủng. Lời Thiên Chúa. Đức Gioan Phaolô thứ hai nhắc nhở các người thánh hiến rằng Sống linh đạo trước tiên có nghĩa là xuất phát lại từ ngôi vị Đức Kitô, Thiên Chúa thật và người thật, hiện diện trong lời của người, nguồn mạch đầu tiên của mọi linh đạo. Thánh thiện không thể có được nếu không lắng nghe lời Thiên Chúa. Trong ngàn năm mới, chúng ta đọc, đặc biệt cần thiết là việc lắng nghe lời Chúa phải trở nên một sự gặp gỡ ban sự sống, cho phép rút ra từ bản văn kinh thánh lời hằng sống, là lời chất vấn, hướng dẫn và hình thành cuộc sống chúng ta. Quả thế, chính nơi đó mà Thầy mặc khải chính mình và giáo dục tâm trí và con tim, chính nơi đó mà cái nhìn đức tin nên trưởng thành, bằng cách học biết nhìn thực tại và các biến cố qua con mắt của Thiên Chúa, đến mức có được tư tưởng của Đức Kitô. Chính Chúa Thánh Thần soi sáng lời Chúa với ánh sáng mới cho các vị sáng lập. Mọi đoàn sủng và mọi luật lệ xuất phát từ ánh sáng đó và tìm cách trở nên một sự diễn tả của lời Chúa. Tiếp nối các vị sáng lập, các môn đệ của họ ngày hôm nay được mời gọi đón nhận và gìn giữ trong lòng lời Chúa, để nó trở nên chiếc đèn soi bước chân đi và ánh sáng rọi soi con đường của họ. Như thế, Chúa Thánh Thần sẽ có thể dẫn họ đến chân lý toàn vẹn. Lời Thiên Chúa là của ăn cho đời sống, cho việc cầu nguyện và cho cuộc hành trình hàng ngày, nguyên lý hiệp nhất cộng đoàn nên một lòng một ý, cảm hứng cho việc canh tân của thường huấn và những sáng kiến tông đồ. Công đồng Vaticano thứ hai đã chỉ rõ rằng, nguyên tắc canh tân quan trọng đầu tiên là trở về với tin mừng. Trong các cộng đoàn và trong các nhóm người thánh hiến, cũng như trong toàn thể giáo hội, một sự tiếp xúc sống động và trực tiếp hơn với lời Chúa đã phát triển trong những năm gần đây. Đó là một con đường cần phải tiếp tục bước đi với một năng động lớn hơn. Đức Giáo Hoàng đã nói, anh chị em đừng mệt mỏi suy niệm kinh thánh và nhất là tin mừng, để lời Chúa có thể ghi khắc trên anh chị em những nét đặc trưng của ngôi lời nhập thể. Đời sống huynh đệ cộng đoàn cũng khuyến khích tái khám phá chiều kích giáo hội của lời Chúa. Hãy đón nhận, suy niệm, cùng sống lời Chúa, thông truyền những kinh nghiệm trổ sinh từ đó, và như thế, tiến tới một nền linh đạo hiệp thông đích thực. Trong bối cảnh đó, thật là thích hợp khi nhắc đến sự cần thiết phải thường xuyên quy chiếu về luật dòng và hiến pháp, đó là bản đồ cho toàn thể lộ trình của người môn đệ, tương ứng với một đoàn sủng riêng đã được giáo hội chuẩn nhận. Con đường đi theo đó chuyển dịch lối giải thích tin mừng riêng do các vị sáng lập trao ban, xem đó như là kết quả của sự thúc đẩy riêng của thánh khí và nó giúp các thành viên của một tu hội sống cách cụ thể theo lời Thiên Chúa. Một khi đã được nuôi dưỡng bởi lời Chúa, được nên mới mẻ, tự do và phù hợp với tin mừng, các người thánh hiến nam nữ có thể trở nên những tôi tớ đích thực của lời trong việc loan báo tin mừng. Đó là cách họ thực hiện một ưu tiên cho giáo hội vào lúc khởi đầu ngàn năm mới. Chúng ta phải thắp sáng lên trong chúng ta động lực của những khởi đầu mới, và cho phép chúng ta tràn ngập sự hăng say của việc rao giảng tông đồ tiếp theo sau lễ hiện xuống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm ngưng mục theo Chúa Kitô tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Một chiều trên cây thập giá, Chúa đã hiến thân vì yêu. Ngài đã tự hiến chết cho nhân loại, dấn thân vào đường yêu thương tha thứ. Ngài đã mở ra con đường tự sống cho những ai đem lòng yêu mến bước theo chân Ngài giữa đời không mang vương lụy. Ôi Chúa Giêsu, Chúa tình yêu, xin ban cho con tâm lòng mến yêu, dạy Ngài bước đi.
con lên đỉnh cao, Ngài kêu gọi con xóa đi hận thù, bất công chia lìa, xua tan bóng tối. Vì Chúa đã đến mang sự hiệp nhất, đem phúc vinh an bình tươi sáng, dẫn đưa nhân loại tiến về quê hương nước trời. Ôi Chúa Giêsu, Chúa tình yêu, xin ban cho con tâm lòng mến yêu, dạy Ngài bước đi giữa đời gieo niềm tin mới. Ôi Chúa Giêsu, xin Ngài thương nhân loại chúng con vẫn còn lầm than cười thế, xin quy tụ về sống đến Chúa tình.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Trong thời gian qua, chúng tôi đã ôn lại dấu huấn của thông điệp sự sống con người do Đức Chân Tước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ban hành ngày 25 tháng 7 năm 1968. Để kết thúc cho loạt bài này, một lần nữa, hôm nay chúng tôi xin được nói đến tính tiên tri của thông điệp và ý nghĩa của việc điều hòa sinh sản theo phương pháp tự nhiên mà Đức Phaolô Đệ Lục đề ra trong bức thông điệp. Trong thông điệp sự sống con người, Đức Phaolô Đệ Lục đã bày tỏ hai mối quan ngại chính của Ngài liên quan đến việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo, vốn không đúng với trật tự tự nhiên được Thiên Chúa thiết định và vi phạm những nguyên tắc luân lý. Về mối quan ngại thứ nhất, Đức Phaolô Đệ Lục viết như sau. Có lý để lo sợ rằng, người đàn ông trong việc đi sâu vào việc sử dụng phương pháp ngừa thai bất chính, cuối cùng có thể đánh mất sự tôn trọng đối với nữ giới, và vì không còn để ý tới tình trạng quân bình thể lý cũng như tâm lý của họ, có thể tiến đến chỗ xem họ thuần túy như một dụng cụ hưởng thụ ích kỷ của mình, chứ không còn là người bạn đời đáng tôn trọng và yêu thương của mình nữa. Lời cảnh báo trên đây của Đức Phaolô Đệ Lục quả đang trở thành hiện thực trong thế giới ngày nay. Kinh tế thị trường đã biến người phụ nữ tại những nước nghèo thành những dụng cụ hay những món đồ chơi trong tay nam giới. Từ báo chí, phim ảnh, du lịch đến các khu giải trí, tình dục đã trở thành một món hàng kinh doanh, trong đó người phụ nữ chỉ còn là một món hàng không hơn không kém. Thái độ miệt thị đối với người phụ nữ còn được biểu lộ qua tệ nạn ly dị ngày càng gia tăng trong các xã hội tiên tiến. Đây là thể hiện của một xã hội trong đó tiện nghi vật chất trọng hơn tình người, sự thụ hưởng cá nhân lấn át tinh thần phục vụ và hy sinh. Mối lo ngại thứ hai mà Đức Phaolô Đệ Lục bày tỏ trong thông điệp sự sống con người là ai sẽ ngăn cản được các nhà cầm quyền khỏi chấp nhận những phương pháp ngừa thai mà họ cho là hiệu nghiệm nhất, ngay cả áp đặt lên dân chúng những phương pháp này một khi họ cho là cần thiết. Mối lo ngại này cũng đã trở thành hiện thực. điều tiên báo của Đức Phaolô Đệ Lục đã xảy ra ngay tại Hoa Kỳ, chỉ 5 năm sau khi Ngài ban hành thông điệp sự sống con người. Thật thế, năm 1973, luật pháp Hoa Kỳ đã cho phép phá thai. Điều này đã mở ngõ cho không biết bao nhiêu tội ác trong một quốc gia vốn được xem là văn minh và cường thịnh nhất trên địa cầu. Ngày nay, phá thai đã trở thành một trong những biện pháp vô luân nhất mà một số chính phủ đang sử dụng để kiểm soát dân số trong nước mình, cũng như trên khắp thế giới. Chúng ta hẳn còn nhớ hội nghị về dân số diễn ra tại Cairo, Ai Cập, hồi năm 1994. Nếu không có sự phản đối kịch liệt của Giáo hội Công giáo và khối Hồi giáo, thì các phương pháp ngừa thai nhân tạo, trong đó có việc phá thai, hẳn đã được đưa vào chương trình hành động nhằm kiểm soát dân số thế giới. Và dĩ nhiên, hạ phẩm giá người phụ nữ. Thật ra, không chỉ có phẩm giá người phụ nữ bị hạ giảm, mà chính phẩm giá của con người nói chung cũng bị xúc phạm, và kéo theo bao nhiêu hệ lụy khác cho cuộc sống xã hội. Chân phước mẹ Teresa Calcutta cũng đã có lần giống lên lời cảnh báo như sau. Trong một xã hội mà người mẹ có thể nhẫn tâm sát hại chính đứa con của mình, thì còn gì mà người ta không dám hủy hoại? Một đất nước sát hại những trẻ em còn trong lòng mẹ là một đất nước bần cùng nhất. Ngoài ra, còn có một dấu hiệu cho thấy tình trạng ngày càng xuống cấp của xã hội. Đó là việc tràn lan các chứng bệnh nhiễm lây theo đường tình dục. Thật vậy, không kể bệnh SIDA hay liệt kháng, hiện nay các bệnh nhiễm lây theo đường sinh lý là những chứng bệnh phổ biến nhất, chỉ thua cảm cúm thông thường. Một thống kê cho biết, cứ 5 người Mỹ có một người vướng mắc một trong những thứ bệnh này. 12 triệu trường hợp bắt đầu bị bệnh này được tường trình mỗi năm, tức 33.000 vụ mỗi ngày. 45 triệu người Mỹ bị nhiễm những chứng bệnh này, không thể chữa trị. Khi ban hành thông điệp sự sống con người, chân phước Phaolô Đệ Lục quả là một nhà tiên tri. Những lời cảnh báo mà Ngài đã đưa ra đã thực sự xảy ra trong thế giới ngày nay. Nhưng vị tiên tri ấy không chỉ đưa ra những lời cảnh báo hay đe dọa, Ngài còn đề nghị một phương thuốc chữa trị. Phương thuốc chữa trị ấy được rút ra từ chính quan niệm đúng đắn về tình yêu vợ chồng. Một tình yêu vợ chồng thực sự luôn đòi hỏi sự tôn trọng lẫn nhau, và nhất là sự hy sinh. Không thể có trao hiến thật sự nếu không có tôn trọng và hy sinh. Trong cụ thể, để thể hiện sự tôn trọng và hy sinh, vợ chồng cần phải biết sống tiết dục. Đây chính là liều thuốc chống lại các phương pháp ngừa thai nhân tạo. Từ trên 45 năm qua, lời cảnh báo của chân phước Phaolô Đệ Lục đã không được con người thời đại đón nhận. Thay cho tình yêu vợ chồng đích thực được diễn tả và nuôi dưỡng bằng sự tiết dục, con người đã chạy theo sự dễ dãi và ích kỷ, được cổ võ bằng những phương pháp ngừa thai nhân tạo. Sống tiết dục trong đời sống vợ chồng, hay còn gọi là điều hòa sinh sản theo phương pháp tự nhiên, tự nó không phải là điều bất khả thi. Lời chứng có thế giá nhất cũng vẫn là lời chứng của mẹ Teresa Calcutta. Trong một bài nói chuyện, mẹ đã nói đến sự hiệu nghiệm của việc điều hòa sinh sản bằng phương pháp tự nhiên hay tiết dục tại Calcutta, Ấn Độ, như sau. Có 3.000 gia đình tham dự chương trình kế hoạch hóa theo phương pháp tự nhiên, thì có khoảng 95% đã thành công. Tôi thiết nghĩ, nếu chúng ta có thể mang phương pháp tự nhiên này truyền dạy cho tất cả mọi quốc gia, và nếu tất cả mọi người nghèo có thể học biết phương pháp này, thì chắc chắn sẽ có bình an yêu thương nhau hơn trong các gia đình. Chân Phước mẹ Teresa Calcutta nói về thành quả của phương pháp về phương diện sinh lý lẫn tâm lý như sau. Nhiều người đã nói với tôi rằng, nhờ việc học hỏi để kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên, mà tình yêu của chúng tôi và sự kính trọng nhau nơi chúng tôi được gia tăng. Về mặt xã hội, mẹ Teresa đã nói như sau. Nơi nào chính phủ cũng lo ngại về vấn đề khủng hoảng dân số. Chúng tôi đã giúp cho chính phủ Ấn Độ, đặc biệt tại Calcutta, trong 10 năm qua. Dân số đã giảm đi đến cả triệu người. Đó là lý do tại sao chính phủ Ấn Độ đã hoàn toàn công nhận giá trị của việc kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên. Chính từ của một con người, vốn được cả thế giới lúc ấy ngưỡng mộ như một vị thánh của những người bần cùng, quả là một lý chứng hùng hồn nhất cho giáo huấn của thông điệp sự sống con người của chân Phước Phaolô Địa Lục. Theo kinh nghiệm sống động và thực tế trên đây của chân Phước mẹ Teresa Calcutta, trong việc hướng dẫn để áp dụng việc điều hòa sinh sản bằng phương pháp tự nhiên, chúng ta thấy rằng chỉ có những ai không muốn tự chủ và sống tiết độ, người đó mới ngần ngại áp dụng phương pháp này mà thôi. Trái lại, những ai hiểu được tình yêu hôn nhân đích thực, nghĩa là nhận ra những đòi hỏi của tôn trọng và hy sinh trong đời sống vợ chồng, đều thấy được những ích lợi của phương pháp này trong đời sống gia đình cũng như xã hội. Với chứng từ trên đây của chân Phước mẹ Teresa Calcutta, chúng tôi xin chấm dứt loạt bài về thông điệp sự sống con người tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào câu chuyện gia đình lần tới. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Thời gian qua mong và chờ hững hờ cũng đừng thở, phải sớm tin mừng và loan báo tin mừng. Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hãy sớm tin mừng và loan báo tin mừng. Vì khốn cho tôi, khốn cho tôi, khốn cho tôi. Nếu tôi không loan báo tin mừng, lời Chúa gọi tôi ra đi, mau ra đi để sống tin mừng và loan báo tin mừng.
Thánh Francisco Xavier được chọn làm vị bổn mạng của các sứ truyền giáo, bởi Ngài đã đi khắp vùng Viễn Đông và Ngài đã không mệt mỏi để truyền giáo. Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu cũng được chọn làm bổn mạng các sứ truyền giáo, bởi tâm hồn Ngài luôn hướng về các nơi truyền giáo và cầu nguyện cho những ai làm công tác truyền giáo. Hai vị thánh để lại hai mẫu gương truyền giáo khác nhau. Hôm nay, chúng ta chiêm ngắm và cầu nguyện với Thánh Francisco Xavier Hà Trọng Mậu, một mẫu gương truyền giáo trong chốn lao tù. Francisco Xavier Hà Trọng Mậu sinh năm 1790, tại Kẻ Rìền, tỉnh Thái Bình. Vốn xuất thân trong một gia đình đạo đức, cậu được cha mẹ cho đi tu từ nhỏ. Sau khi nhận tu phục, thầy được sai đến giáo xứ Kẻ Mốt. Thầy mẫu hiền lành, nhiệt tâm, tận tụy, nên được nhiều giáo dân phụ giúp cho việc truyền giáo. Trong thời kỳ bách hại đạo gay gắt, các nhà truyền giáo là đích nhắm của quan quân. Thầy mẫu cũng bị quan quân bắt như bao nhà truyền giáo khác. Họ đánh đập và buộc thầy phải bước qua thánh giá mà chối đạo. Tưởng chừng như thầy sẽ lùi bước. Vậy mà, nơi nhà tù ấy, thầy cùng các bạn vẫn luôn tín thác vào Chúa, cùng đọc kinh chung, cùng ăn chay cầu nguyện để vượt qua hết những lời dụ dỗ ngon ngọt, rồi đến đòn roi tra tấn khủng khiếp, quyết giữ vững đức tin. Không dừng lại ở đó, thầy mẫu còn dạy giáo lý và giúp cho nhiều tù nhân tin theo Chúa Kitô. Trong một lá thư viết cho cha Huấn, thầy kể: những người được rửa tội trong ngục lên tới 14 rồi. 6 người đã thuộc các kinh đọc hàng ngày, còn 8 người kia thì thuộc ít, nhưng vẫn vui vẻ học đạo. Ngày 13 tháng 1 năm 1839, vua truyền xử tử mấy tên tù, trong số đó có 3 người con đã rửa tội trước, và 2 người nữa con mới rửa tội trước khi ra pháp trường. Khi bị đem đi xử, những người này cứ đọc kinh to tiếng và phó linh hồn cho Chúa Giêsu. Sau nhiều lần các quan cho gọi thầy mẫu và các bạn ra hầu tòa để thẩm xét, nhưng lần nào thầy cũng cương quyết giữ vững đức tin. Lần cuối cùng trước khi phải ra pháp trường xử tử, các quan dụ dỗ: không cần bước qua ảnh tượng, chỉ cần bước đi chung quanh ảnh tượng thì cũng được thả cho về. Thầy mẫu cương quyết không thực hiện bất cứ hành động trá hình nào tỏ ra chối bỏ Chúa. Ngày 19 tháng 12 năm 1839, thầy Phanxicô Hà Trọng Mậu vui mừng tiến ra pháp trường lãnh phúc từ đạo. Tinh thần của thánh Phanxicô Hà Trọng Mậu khiến cho bạn và tôi phải tự hỏi mình: trong bước đường truyền giáo, có bao giờ ta nghĩ đến việc truyền giáo nơi các nhà tù và nơi những môi trường đầy tràn những khó khăn không? Thực tế, nơi nhà tù có cả người mang án oan lẫn người bị kết đúng tội. Nhưng có một điểm chung giữa họ là họ đều tin vào đấng tối cao sẽ thương nhìn đến họ. Niềm tin còn thì sẽ có ngày sự thật sẽ giải phóng họ. Hoặc ít ra, với những người đã chót phạm tội, họ được thức tỉnh, hoán cải và đổi thay cuộc đời. Vào tù không đồng nghĩa với việc kết thúc hết mọi hy vọng, bởi vị thánh nào cũng có một quá khứ, tội nhân nào cũng có một tương lai. Ước gì các tù nhân không đánh mất niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Vào tù, con người bị tước đi quyền công dân, nhưng quyền làm con Chúa thì muôn đời không ai tước đi được. Những ai đã tin Chúa Kitô, hãy giữ vững đức tin cho mình và giới thiệu cho người chưa tin. Việc truyền giáo cho các tù nhân sẽ rất hữu hiệu khi có sự đóng góp của chính các tù nhân có đạo, như trường hợp của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Lạy Chúa, chúng con là những con người tội lỗi, chúng con cần được Chúa xót thương. Nhưng lạy Chúa, nơi chúng con lại thiếu lòng xót thương đối với anh chị em đồng loại, nhất là với những ai đang trong chốn lao tù. Chúng con còn gièm pha, kỳ thị, xa lánh những người từng là tù nhân. Xin cho mỗi ngày sống của chúng con là những hy sinh, bác ái. Xin cho chúng con biết vui vẻ đón nhận những anh chị em trong cảnh lao tù. Xin cho chúng con hăng say dấn thân cho công cuộc truyền rao lời Chúa, để danh Chúa được truyền đến nơi các nhà tù, nơi mà thường bị mọi người bỏ qua. Amen.
Và chớ hững hờ, cũng đừng thờ ơ, phải sớm tin mừng và loan báo tin mừng. Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hãy sớm tin mừng và loan báo tin mừng. Vì khốn cho tôi, khốn cho tôi, khốn cho tôi. Nếu tôi không loan báo tin mừng, lời Chúa gọi tôi ra đi, mau ra đi, để sống tin mừng và loan báo tin mừng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.